49, bắt cóc, địa cầu, Nam Mỹ, rừng rậm Amazon. Một chiếc phi thuyền mạo hiểm vũ trụ lẻn vào đáy một con sông trong rừng rậm Amazon. Hơn nữa, con sông hệ thống tàng hình, căn bản không thể nào phát hiện ra nó tại sâu trong rừng. Một đám chiến binh mặc bộ đồ chiến đấu màu lam sẫm đang ngồi dưới đất, hoặc là dựa sát vào đại thụ, hoặc là ngồi ở trạc cây. Quái thú đáng sợ trong rừng căn bản không dám đến gần họ. Sư, bốn đạo nhân ảnh từ trong đúc lao ra. Bốn người này đều mặc một bộ đồ chiến đấu màu đen. Đội trưởng, một đám chiến sĩ lập tức đứng dậy. Ngôn ngữ bọn họ dùng đều là tiếng vũ trụ thông dụng. Lần này, tiểu đội tinh anh Nạc Lam Sơn gia tộc có 23 người là hàng tinh cấp cửu giai, còn có 60 người là hàng tinh cấp thất bát giai, chia ra làm bốn tiểu đội. Do bốn người dẫn dắt, bốn người này là Đà Lôi Vũ, Nung Chí, An Nhĩ Man, à bốn là Đặc. Bốn người này do Đà Lôi Vũ lãnh đạo. Một khi đã cũng đến đông đủ, nói đi, các ngươi phân biệt phụ trách các hải vực, kết quả như thế nào? Đà Lôi Vũ trầm thấp nói. Đà Lôi Vũ là một nam tử rất cường tráng, có làn da màu đen, màu tóc rất kỳ dị, là màu đen pha với màu xanh. Tuy rằng ở đây có hơn 20 người là Nặc Lam Sơn tình vệ, đều là cấp hàng tinh cựu giai, nhưng cũng giống như Lam Phong có thể vượt cấp đánh chết địch nhân hơn mình 3-4 cấp, cùng là hàng tinh cựu giai, mỗi người sẽ có sức chiến đấu khác nhau. Như Nặc Lam Sơn là cấp vũ trụ cựu giai, có thể giết chết hơn 1.000 cấp vũ trụ khác, bọn họ đều là vũ trụ cựu giai, cùng cấp cùng giai, sức chiến đấu cũng hơn kém nhau rất lớn. Đà Lôi Vũ đứng trong top 10 người mạnh trong hơn 8.000 Nặc Lam vệ của Nặc Lam Sơn gia tộc, hắn có thể so với 10 cấp hàng tinh bình thường khác. Đội trưởng, không tìm thấy, căn bản không có dấu vết thi thể thôn vệ thú. Đúng vậy, tiểu đội bọn ta phụ trách Đại Tây Dương, mấy ngày vừa rồi bọn ta đã điều tra toàn bộ phiến hải vực này, nhưng vẫn không thấy thi thể thôn vệ thú. Chúng ta bên này cũng vậy, đội trưởng, mọi người đều không tìm thấy. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Một đám chiến sĩ cũng nhìn bốn vị đội trưởng. Bốn vị đội trưởng nhìn nhau, A Nhĩ Man với hình thể khối ngô cường tràng nhất, trầm thấp nói, chúng ta hơn 80 người đã tiêu phí thời gian dài như vậy, điều tra qua mỗi tấc đất trong hải dương trên địa cầu rồi, cũng không tìm được thi thể của thôn phệ thú. Bước tiếp theo, có phải là dựa theo kế hoạch của Phổ Lạp Đại Nhân? Đà Lôi Vũ gật đầu, dựa theo kế hoạch của Phổ Lạp Đại Nhân. Có hai trường hợp xảy ra. Một, nhân loại tìm được, đem đi giải phẫu, nghiên cứu. Hai, nhân loại không tìm được, thi thể vẫn ở trong hải vực. Hiện tại một khi trong hải vực căn bản không tìm thấy thôn phệ thú, nhất định là nhân loại đã tìm được rồi. Mỹ quốc, căn cứ Washington, một ngày thật tuyệt vời a. Bảo Lý Tư Bốn lượt nặc mặt mặc mang nụ cười tiêu sái bước ra khỏi Nhà Trắng. Bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe cho hắn. Bảo Lý Tư tiến vào bên trong xe. Hai gã vệ sĩ cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Tài xế lập tức khởi động. Sống trong sinh tồn căn cứ thật là áp lực quá. Ngay ở như vậy, thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái a. May mắn, đám người ngoài hành tinh hỗn đảng kia đã đi rồi. Bảo Lý Tư mỉm cười, quay qua người vệ sĩ da đen cười nói, đại vệ, chúng ta có nên cảm tạ La Phong tiên sinh vĩ đại hay không? Đúng vậy, tiên sinh, vệ sĩ mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng bạc. Ứa, Bảo Lý Tư mỉm cười gật đầu. Dựa theo tin tức chúng ta có được từ giả thuyết vũ trụ, địa cầu của chúng ta thuộc về một phiến hư vô tinh vực. Đám người ngoài hành tinh đã không muốn tiếp tục đến đây nữa. Tối thiểu cũng phải vài năm sau. Mọi người trên trái đất đều tin à. Ngươi xem, cổ phiếu lúc trước tụt xuống dưới chót, hiện tại không phải đang tăng điểm vù vù sao? Đại vệ, nếu lúc trước ngươi chịu nghe lời của ta, không phải đã kiếm được một khoản lớn rồi sao? Vệ sĩ tiếp tục duy trì mỉm cười. Đúng vậy, trải qua kiếp nạn lần này, mọi người trên trái đất hiện tại tràn ngập hy vọng. Ui, nông thân ái, 5 phút nữa ta sẽ về đến nhà. Phải yên tâm, ta đã mua quà rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Bà Lý Tư mỉm cười gọi điện thoại, đột nhiên sắc mặt hắn tái nhợt. Bởi vì hắn phát hiện tài xế chạy vào một con đường lạ lẫm, lập tức quát, mưa chở ta đi đâu vậy, quay lại đi. Lời nói mới ra khẩu, đột nhiên Bảo Lý Tư cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Không quản là vệ sĩ hay tài xế, kể cả Bảo Lý Tư đều lâm vào trạng thái bị thôi miên. Xe vẫn không ngừng đi tới, cuối cùng đi vào một cái ngõ nhỏ vắng người. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Su, hai đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh. Một người là Đà Lôi Vũ, một người mặc một bộ đồ chiến đấu màu lam sẫm, có đôi mắt hình tam giác. Người này cũng là một trong 20 người cấp hàng tinh cựu giai. Hỏi hẳn, Đà Lôi Vũ hạ lệnh. Dạ đội trưởng, nam tử mắt tam giác nhìn Bảo Lý Tư. Không nói chuyện, phụ trợ quan não phát ra tiếng Anh. Nói cho ta biết, tên của ngươi. Bảo Lý Tư, Bố Luân Đặc. Bảo Lý Tư ngơ ngác nói, trong trận chiến với thôn phệ thú, thi thể thôn phệ thú hiện đang ở đâu? Phụ trợ quan não của nam tử mắt tam giác phát ra tiếng Anh chuẩn xác. Không biết, hay cho mắt của Bảo Lý Tư trở nên vô thần. Đà Lôi Vũ, Nam tử mắt tam giác liếc mắt nhìn nhau. Thi thể thôn phệ thú có khả năng ở đâu? Nam tử mắt tam giác lại hỏi. Thôn phệ thú, do 6 vị cao thủ liên thủ tiêu diệt, cuối cùng do La Phong của Hoa Hạ quốc đánh chết. Lúc đó mọi người đều nghĩ La Phong đã chết. Rồi hơn một năm sau, La Phong không ngờ còn sống trở về. Các quốc gia đều cho rằng thi thể thôn phệ thú do La Phong thu lấy nên cũng im lặng luôn. Bảo Lý Tư nói, nam tử mắt tam giác lập tức truy vấn, còn có khả năng nào nữa không? Hoặc là bị những quốc gia khác tìm được, hoặc là bị quái thú hải vực ăn luôn. Bảo Lý Tư nói xong trong hẻm nhỏ chợt an tĩnh lại. Đội trưởng, nam tử mắt tam giác nhìn đội trưởng. La Phong, Đả Lôi Vũ suy nghĩ một lát, mở thiết bị truyền tin nhung chỉ. À Nhĩn Mạn, à Bố La Đạp. Ba người các ngươi mang theo ba tiểu đội đi bắt tất cả lãnh đạo của năm đại quốc gia. Ta sẽ tự mình mang đội của mình đi bắt thân nhân của vị lĩnh chủ địa cầu vâng. Ba vị đội trưởng đều vâng lệnh. Dương Châu Thành, biệt viện Tây Hồ. Dương Châu Thành, biệt viện Tây Hồ. Trong tòa thành nhà La Phong, hạm đội của Nặc Lam Sơn gia tộc tiến hành vũ trụ xuyên qua rời khỏi Thái Dương hệ. Đây là hình ảnh do thiết bị giảm thị chuyển đến. Một khi đã biết Nặc Lam Sơn gia tộc đã ly khai, đại lượng dân cư trong căn cứ sinh tồn đều trở về cuộc sống bình thường. Dù sắp sinh tồn căn cứ có diện tích quá nhỏ, lại quá gò bó. Bình Bình, Tiểu Hải, ở nhà nghe lời ra ra, nãi nãi nha. Từ Hân nếm qua cơm trưa, cười nói với hai đứa con, mụ mụ, chúng con muốn đi. Tiểu Hải hồ, mụ mụ bận việc công ty mà. Từ Hân hôn hai con trai, rồi sau đó phải đi tới công ty. Mi cơ Đức giải trừ, cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường. Trung Quang tỏa thành, Trung Quang tỏa thành. Bao bọc bởi đại lượng cường giả, đây đều là nhóm người La Phong mua lúc trước. Chạy nhanh lên, Tiểu Hải thật nhanh a. Bình Bình, cố lên, cố lên. La Hồng Quốc, cung tâm làn, vui đùa với hai đứa cháu nội trên sân cỏ trong tòa thành. Mà bên cạnh cách đó không xa là Chân Nam đang ngồi trên ghế, đang nhìn Bình Bình và Tiểu Hải, khiến nàng cúi xuống vuốt ve cái bụng mình. Nhớ kỹ, mọi người phải cẩn thận. Một khi xuất thủ, phải nhanh chóng bắt lấy thân nhân của lĩnh chủ địa cầu. Trên bầu trời, Đà Lôi Vũ cầm đầu một đám cường giả, hóa thành 20 đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía Dương Châu Thành. Mỗi người bọn họ đều mang theo thiết bị tàng hình trên người. Trên một số tinh cầu bình thường như Bạch Lan Tinh đều có tác dụng, chứ đừng nói đến địa cầu. Còn có 300 km, sắp đến rồi. Hành động phải nhanh. Trên mặt cỏ trong tòa thành, là Hồng Quốc, cung tâm lan cùng hai tôn tử đang chơi đùa. Ô ô ô, ô ô ô, tiếng báo động chói tai vang lên khắp tòa thành. Bảo hộ tiểu chủ nhân, Mông Nhị và Mông Tứ đang ở đó không xa, sắc mặt đại biến, như hai đạo thiểm điện. Hàng tinh cấp biết dây tinh thần niệm sư Mông Nhị tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc ôm lấy Bình Bình và Tiểu Hải. Còn Mông Tứ nhanh chóng ôm lấy La Hồng Quốc và cùng Tâm Lan. Những hàng tinh cấp nhất dây còn lại nhanh chóng ôm lấy Chân Nam, sư sư sư. Từ sân cỏ đến tòa thành không quá 100 mét. Trong khoảng khắc họ vọt vào căn phòng có sự phòng thủ nghiêm mật nhất, La Phong Mù chủ nhân. Ầm ầm ầm, thanh hệ thống phòng thủ khởi động vang lên, lấy Phong Mù chủ nhân làm trung tâm hơn 10 cái cánh cửa kỷ niệm cổng được hạ xuống, toàn bộ đóng lại. Phải biết rằng khu vực trung tâm của tòa thành đều là kim loại cấp C, có khả năng chịu được sự công phá của cường giả cấp vũ mà không bị hư tổn. Giữa phòng ngủ này, này sao lại thế này? La Hồng Quốc cùng Tâm Lan hai người sắc mặt tái nhợt. Gia gia, nãi nãi, hai đứa nhỏ cũng hoảng sợ kêu lên. Hệ thống cảnh giới của tòa thành bao phủ diện tích 2 vạn thước. Mộng Nhị biểu tình nghiêm túc trầm thấp nói, hệ thống cảnh giới, nếu phát hiện có người có năng lực mạnh hơn chúng tôi, liền phát ra cảnh báo. Tiếng cảnh báo vừa rồi, người tới thực lực ít nhất là cùng tôi tương đương, để tôi kiểm tra qua hệ thống phòng, nữ sẽ biết chính xác hơn. Hệ thống giả định vũ trụ, đảo Hắc Long Sơn tiên sinh, trang viên này chỉ cần 1.500 vạn Hắc Long tệ. Tuyệt đối là sự hưởng thụ xa xỉ. La Phong, Hồng, Lôi Thần, ba người đang xem phòng ở, chuẩn bị mua một tòa bất động sản trên giả thuyết vũ trụ. Thực mắc quá, trong giả thuyết vũ trụ thôi mà cũng mắc vậy a. Lôi Thần táp chật lưỡi, chờ chút. La Phong phát hiện thông tin xin gặp mặt, nhìn dãy số là của phụ thân mình. Tịch trước mặt La Phong xuất hiện một màn hình, phụ thân La Hồng Quốc vẻ mặt sợ hãi lo lắng nói, La Phong, có người ngoài hành tinh tiến công nhà của chúng ta. Hệ thống phòng ngự thông báo có 5 tên hàng tinh kiểu giai, 15 tên hàng tinh thất giai, bát giai, bát giải. Phòng trưng Nắc Lam Sơn gia tộc không có đi hết. La Phong, Hồng, Lưu Thân ba người sắc mặt đại biến. Ba, tòa thành bị công kích, có người bị tổn thương không? La Phong lo lắng nói, vệ đội đã chết không ít người, chúng ta cùng Bình Bình, Tiểu Hải, còn có Chân Nam cũng ở trong nhà nên không có việc gì. Nhưng Từ Hân còn có đệ đệ người La Hoa, bởi vì việc công ty nên đang ở ngoài. La Hồng Quốc lo lắng nói, La Hồng Quốc lo lắng nói, Ha,